Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới người Babylonia. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác các tệ nạn trong lĩnh vực lao công ngày nay, và Ngài kêu gọi thực thi lao công có tính chất tự do, sáng tạo, tham gia và liên đới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 5 dành cho 7.000 người thuộc các Hiệp hội Kitô các công nhân Italia nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố đang để ra cho Hiệp hội Kitô các công nhân Italia, đặc biệt là tình trạng gia tăng mau lẹ và rộng lớn những chênh lệch trong xã hội, kèm theo những hiện tượng như công ăn việc làm bấp bênh, làm lậu và sức ép của các tổ chức bất lương, khiến cho nhiều người trẻ thiếu công ăn việc làm, phẩm giá của họ bị thương tổn, ngăn cản họ thực hiện cuộc sống nhân bản viên mãn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bốn đặc điểm mà lao công cần phải có. Trước tiên là lao công tự do, qua đó con người tiếp tục công trình của đấng tạo hóa. Ngài nói, đáng tiếc là ngày nay nhiều khi lao công phải chịu những đàn áp từ nhiều phía, của người đè người, của các tổ chức biến con người thành nô lệ, áp bức người nghèo, đặc biệt là nhiều trẻ em và phụ nữ. Tiếp đến là lao công sáng tạo, giúp con người diễn tả trong tự do và sáng tạo một số hình thức xí nghiệp, lao động hợp tác trong tinh thần cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, không thể chặt đôi cánh của những người, đặc biệt là người trẻ, có bao nhiêu điều để cống hiến nhờ trí thông minh và khả năng của họ. Cần phải giải thoát họ khỏi những gánh nặng đè nén và cản trở họ đi vào thế giới lao động với trọn quyền lợi và càng sớm càng tốt.
Đặc điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là lao công tham gia, giúp con người luôn nhìn thấy nơi mục đích của lao công khuôn mặt của tha nhân và sự cộng tác với người khác trong tinh thần trách nhiệm. Ngài nói, nơi nào vì quan niệm duy kinh tế, người ta nghĩ đến con người một cách ích kỷ và coi tha nhân như những phương tiện thay vì như mục đích, thì lao công mất đi ý nghĩa nguyên thủy là tiếp tục công trình của Thiên Chúa hướng đến toàn thể nhân loại. Sau cùng là lao công liên đới. Đức Thánh Cha nói với các thành viên Hiệp hội Kitô công nhân Italia rằng, mỗi ngày anh chị em gặp gỡ những người bị mất công ăn việc làm hoặc đang phải tìm việc, cần mang lại cho họ một câu trả lời. Trước tiên là tỏ ra gần gũi và liên đới với họ. Bao nhiêu chi hội của anh chị em có thể là những nơi tiếp đón và gặp gỡ cũng như giúp đỡ những người ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên Hiệp hội Kitô công nhân Italia luôn lấy nguồn hứng là sự hướng dẫn từ đạo lý Kitô trong niềm trung thành liên lỉ với Chúa Giêsu Kitô, với lời Chúa và học hỏi áp dụng giáo huấn xã hội Công giáo để đối phó với những thách đố mới ngày nay.
San Salvador, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của Tân Chân Phước Oscar Romero và mời gọi toàn dân El Salvador tiến vào con đường hòa giải đích thực. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng giám mục El Salvador, được công bố hôm qua 23 tháng 5 trong lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Ngài viết, lễ phong chân phước cho Đức Cha Oscar Anunfo Romero Gandames, cố chủ chăn của Tổng giáo phận San Salvador yêu quý, là động lực vui mừng lớn lao cho dân San Salvador và cho chúng ta là những người đang được hưởng tấm gương của những người con ưu tú của giáo hội. Đức cha Romero đã xây dựng hòa bình bằng sức mạnh của tình thương, làm chứng về đức tin bằng cuộc sống hiến thân đến cùng. Sau khi nhắc đến mối quan tâm liên lỉ của Chúa đối với dân Ngài, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tại đất nước tươi đẹp ở Trung Mỹ này, được Thái Bình Dương tưới gọi, Chúa đã ban cho giáo hội một giám mục nhiệt thành, kính mến Chúa và phục vụ anh chị em, trở thành hình ảnh của Chúa Kitô mục tử nhân lành. Trong thời kỳ sống chung khó khăn, Đức cha Romero đã biết hướng dẫn, bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên của người, luôn trung thành với tin mừng và hiệp thông với toàn thể giáo hội. Sứ vụ của người trội vượt vì sự quan tâm đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề. Và trong cái chết của người lúc cử hành hy tế thánh của tình yêu và hòa giải, người đã nhận được ơn đồng hóa trọn vẹn với đấng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Tiếng nói của vị tân chân phước tiếp tục vang vọng ngày nay để nhắc nhớ chúng ta rằng giáo hội là cộng đồng anh chị em được tập hợp quanh Chúa, là gia đình của Thiên Chúa, trong đó không được có sự chia rẽ nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô khi được hiểu đúng và đón nhận với những hệ luận cuối cùng thì sẽ sinh ra những cộng đoàn xây dựng hòa bình và tình liên đới. Đó là điều mà giáo hội ngày nay tại El Salvador, Mỹ Châu và trên toàn thế giới đang được kêu gọi thực thi, một giáo hội giàu lòng thương xót được biến thành men hòa giải cho xã hội.
Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Đức cha Romero mời gọi chúng ta sống kết hợp lương tri và suy tư, tôn trọng sự sống và hòa hợp, cần từ bỏ bạo lực gươm giáo, bạo lực oán thù, và sống sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá đã để lại, sức mạnh làm cho mọi người vượt thắng ích kỷ và để không còn những chênh lệch tàn bạo giữa chúng ta. Đức cha đã biết nhìn và cảm nghiệm trong thân thể sự ích kỷ tiềm ẩn nơi những người không muốn nhường những gì của mình để đến với tha nhân. Và với tâm hồn của người cha, người lo lắng cho những người nghèo khổ nhất, thỉnh cầu những kẻ cường quyền biến giọt khí thành lưỡi liềm để làm việc. Ai được Đức cha Romero làm bạn hữu trong đức tin, những người cầu khẩn người như vị bổn mạng và là người chuyển cầu, ai chiêm ngưỡng dung nhan của người thì gặp được nơi người sức mạnh và lòng can đảm để xây dựng nước Thiên Chúa, để dấn thân xây dựng một trật tự xã hội công bằng và xứng đáng hơn.
Roma chiều tối hôm qua 23 tháng 5 áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các giáo phận và giáo xứ ở Italia đã cử hành các buổi canh thức cầu nguyện cho các vị tử đạo Kitô ngày nay. Riêng tại Roma, tòa giám quản Roma cho biết, ngoài các buổi cầu nguyện tại các giáo hạt và giáo xứ, còn có hai buổi cầu nguyện lớn tại khu vực trung tâm, lúc 8 giờ rưỡi tối tại Vương cung Thánh đường các Thánh Tông đồ, do Đức cha phụ tá Matteo Zuppi chủ sự. Trước đó lúc 8 giờ tại nhà thờ Thánh Bartolomeo ở đảo Tiberina với cộng đồng Thánh Egidio. Cộng đồng nhận xét rằng buổi cầu nguyện này diễn ra cùng giờ với lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero tử đạo vào lúc 10 giờ sáng giờ El Salvador. Nhà thờ Thánh Bartolomeo Tông đồ ở Roma là nơi Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đã dâng kính các chứng nhân tử đạo trong thế kỷ 20 và 21, và cũng là nơi giữ các thánh tích, kể cả cuốn sách lễ của Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị giết ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ, và thủ phạm là những kẻ oán ghét tình thương của Ngài đối với người nghèo.
Damasco. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, thêm một linh mục công giáo bị bắt cóc tại Syria. Đó là cha Jacques Murat, bề trên đan viện Mar Elian. Theo tòa Tổng giám mục giáo phận Homs của công giáo Syria, cha Murat thuộc cộng đoàn Mar Musaen Habashi đã bị một toán võ trang bắt cóc tại Qayatan. Cùng thuộc cộng đoàn này có cha Paolo Dallolio, dòng tên người Italia, bị bắt cóc từ tháng 7 năm 2013, nhưng cho đến nay đã gần 2 năm trôi qua, người ta vẫn không có tin tức gì về cha. Nguồn tin địa phương nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, toán người võ trang đến đan viện và buộc cha Jacques phải lái xe của cha đi theo họ tới một vị trí không được tiết lộ. Cha Naurat Samua giám đốc dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Trung Đông cho biết, nhóm bắt cóc thuộc lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Tình hình ở Syria tiếp tục gây lo âu cho dư luận thế giới sau khi cổ thành Palmyra bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm được và nay đang kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ Syria. Một hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng quốc tế sẽ nhóm tại Paris ngày 2 tháng 6 tới đây để quyết định phải phản ứng thế nào trước sự bành trướng của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS.
Islamabad, 106 người Hồi giáo Pakistan đã chính thức bị truy tố về tội thiêu sinh đôi vợ chồng tín hữu Kitô hồi tháng 11 năm ngoái tại nước này. Đó là ông bà Sajad Shamamasi. Họ bị nhóm người Hồi giáo đánh đập và thiêu sinh trong một lò gạch sau khi bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo vì đốt một trang sách Koran tại thành phố Kotradda Kishan thuộc bang Punjab. Có ba thủ lãnh đền thờ Hồi giáo địa phương cũng bị cáo về tội xúi giục đám đông dân chúng gồm 400 người đồng sát hại hai tín hữu Kitô. Đám đông đòi hai vợ chồng phải trở lại Hồi giáo, nếu không thì sẽ phải chịu hậu quả do hành vi phạm thượng. Cả hai Kitô hữu từ chối, họ bị nhốt suốt đêm và hôm sau bị giết dã man. Ông bà Sajad và Sharma có 4 người con và bà Sharma đang có thai. Vụ này gây công phẫn trong dư luận quốc tế. Hôm 21 tháng 5, 106 bị can đã bị điều ra trước quan tòa chống khủng bố ở thành phố Lahore với biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Các luật sư Kitô cho rằng vụ xét xử này là một bước tiến cơ bản chứng tỏ công lý ở Pakistan bình đẳng đối với mọi người và không kỳ thị khi nạn nhân thuộc về các nhóm tôn giáo thiểu số. Linh mục Vasim Vanter, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Pakistan cũng nhận định rằng đây là một bước tiến trong công lý. Chúng tôi hy vọng và cầu mong rằng công lý được thực thi trong một vụ đã gây kinh hoàng cho cộng đồng Kitô tại Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin ơn Chúa Thánh Thần.
Đức Giêsu thăng thiên để lại một khoảng trống to lớn đằng sau mình. Công trình cứu độ của Thiên Chúa cũng sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ dừng lại với biến cố ngôi hai chịu chết và sống lại. Đã hẳn, Đức Giêsu đã đền tội thay cho con người và nghiễm nhiên vườn địa đàng đã bị đánh mất ngày xưa nay được trao lại cho nhân loại. Tuy nhiên, con người có muốn bước vào đó hay không còn tùy thuộc vào ý chí tự do của họ nữa. Chỉ khi nào ở trong tình trạng thánh thiện thì con người mới có thể bước vào ngưỡng cửa của thiên đàng. Cứu chuộc con người đã khó, nhưng làm cho con người trở nên thánh thiện còn khó gấp bội phần. Đức Giêsu xuống thế làm người thực sự, nên Ngài cũng phải chịu sự giới hạn của không gian và thời gian. Dù có hết lòng yêu thương nhân loại, nhưng Ngài cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp trong tình trạng của một con người. Phải có một đấng nào đấy có thể đồng hành liên tục với con người, nhưng chẳng phải theo nghĩa kề cận về thể lý, mà là một sự gần gũi và nên một về thiêng liêng. Đấng ấy vốn siêu vượt không gian và thời gian, nhưng lại có thể can thiệp vào dòng lịch sử, hầu tương tác để thánh hóa con người. Chính vì thế, Chúa Thánh Thần được phát sinh từ tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, và cũng bởi tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại mà Chúa Thánh Thần được trao trách nhiệm thánh hóa toàn thể nhân loại. Chỉ đến khi Đức Giêsu về trời, vai trò của Chúa Thánh Thần mới ngày càng rõ nét. Chính Thánh Thần đã làm cho ngôi hai nhập thể trong lòng mẹ, dung dũi Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ, thúc đẩy Đức Giêsu cao rao lời chúc tụng Thiên Chúa Cha. Có lần, Đức Giêsu cũng giới thiệu về Thánh Thần, Ngài linh hoạt như gió, muốn thổi đâu thì thổi. Chẳng ai thấy được gió, nhưng chỉ thấy những hiệu quả của gió mà thôi. Có khi Thánh Thần lại lấy hình lưỡi lửa, có lúc Ngài lại hiện ra với hình chim bồ câu. Dường như ta chẳng thể thấy được Chúa Thánh Thần cách cụ thể, như đã từng biết Đức Giêsu qua thân xác một nam nhân. Ta chỉ biết Ngài là đấng thiêng liêng, nhưng lại có thể nhẹ nhàng đi vào tâm hồn con người, gợi lên biết bao tâm tình sâu lắng và tốt đẹp. Sẽ có một cuộc lột xác ngoạn mục một khi Thánh Thần ngự xuống trên ta. Thánh Thần đến mang lại bình an đích thực, một sự bình an sâu thẳm của Thiên Chúa. Thánh Thần như ngọn lửa nồng nàn, đủ sức thanh tẩy mọi ô uế bợn nhơ trong tâm hồn. Thánh Thần đến tuôn tràn trên ta bảy hồng ân đặc biệt. Ơn khôn ngoan giúp ta phân biệt điều trái điều phải, ơn hiểu biết giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo hội dạy, ơn biết lo liệu giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống, ơn sức mạnh giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn, ơn thông minh giúp ta nhận ra thánh ý Chúa, ơn đạo đức giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh chị em, ơn kính sợ Thiên Chúa giúp ta tôn kính quyền phép Chúa và sợ làm mất lòng Ngài. Thánh Thần vẫn âm thầm lao tác trong đời sống con người, dù có khi ta chẳng mấy ý thức. Với những bạn học sinh và sinh viên, một ơn soi sáng tình cờ nào đấy chợt lóe lên, giúp ta giải quyết một vấn nạn trong đời sống học hành. Người công nhân phát hiện ra một cách thức làm việc mới mẻ và tiết kiệm, ít tốn giờ nhưng hiệu quả lại nhân lên. Người làm cha làm mẹ sẽ vô cùng tâm đắc, một khi tìm ra cách thức giáo dục con cái nên người. Có biết bao sáng kiến vụt lóe lên trong đầu con người sau biết bao đêm dài trắng đêm vì thao thức một vấn đề nan giải trong cuộc sống. Biết bao biến cố vui buồn đau thương đã xảy ra, nhưng Thánh Thần vẫn nâng đỡ Giáo hội trên cánh chim bằng hầu nhẹ nhàng tung bay trong gió. Chúng ta chẳng thể nhìn thấy Chúa Thánh Thần cách cụ thể, nhưng chỉ có thể thấy được hiệu quả và hoạt động của người mà thôi. Nếu ta làm mọi việc vì mến Chúa, thì ta đang cưu mang đặc sủng bác ái ở trong mình. Nếu may mắn nhận biết lòng nhân từ của Chúa, thì ta đang có sự hỷ hoan ở với mình. Một trạng thái thăng hoa làm cho ta cảm thấy được thư thái, đó chính là hoa trái bình an của Thánh Thần. Những nghịch cảnh ở đời và đau khổ cũng chẳng đè bẹp được sức chịu đựng của ta, đấy là hoa trái của kiên nhẫn. Ta luôn bị con tim mình thôi thúc để làm sự lành cho tất cả mọi người, đó là sự nhân từ. Lòng nhân từ khiến ta hòa nhã với mọi người từ trong việc làm đến cả lời nói. Hoa trái nhẫn nại làm ta kiên nhẫn chịu đựng dù thiếu vắng những khích lệ bên ngoài. Hoa trái hiền lành giúp kìm hãm nóng giận. Hoa trái tin tưởng giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người. Hoa trái nhã nhặn giúp chừng mực trong hành động bên ngoài. Hoa trái tiết độ giúp chế ngự những dục vọng. Hoa trái trong sạch giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta. Chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Chúa Thánh Thần hơn để xin Ngài tiếp tục thánh hóa chúng ta từ bên trong cũng như bên ngoài.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới người Babylonia. Thưa cha, trong lần trước, chúng ta đã thấy miền Bắc Iraq xưa kia là vùng đất của đế quốc Assyria, trong khi miền Nam là vùng đất của đế quốc Babylonia. Babylonia đã trở thành hùng mạnh khi nào ạ?
Thành phố Babylonia lần đầu tiên trở thành hùng mạnh vào năm 1850 trước công nguyên, trong mấy thế hệ, và sau đó khoảng 1200 năm lại cường thịnh trở lại trong một giai đoạn ngắn dưới thời vua Nabucodonosor. Chính vinh quang của vua Nabucodonosor đã khiến cho Babylonia trở thành nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Nền văn minh của dân chúng sống trong vùng này đã bắt đầu từ lâu đời, trước khi Babylonia trở thành quan trọng. Sau khi người ta bắt đầu biết dẫn nước để canh tác đất đai, các thành phố thi nhau mọc lên. Trong thành Uruk, được sách Sáng Thế nói tới trong chương 10 câu 10, tức thành phố Warka ngày nay, các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng các đền đài dinh thự xây bằng gạch, làm bằng bùn, có các cột trụ tồn tại với thời gian, và các cột trụ này được trang hoàng với các bức khảm đá màu rất đẹp.
Nếu con không lầm thì người Babylonia đã sáng chế ra chữ viết và được coi là chữ viết cổ xưa nhất, có đúng thế không ạ?
Vâng, chính tại Babylonia, người ta đã chế ra chữ viết cổ xưa nhất được biết tới cho đến nay, đó là chữ viết hình cái đinh, cuneiforme. Nó gồm trên dưới 800 hình đơn sơ khác nhau, ám chỉ các vật dụng hay các tư tưởng thông thường nhất. Các hình này mau chóng trở thành các vần và được dùng theo giá trị phát âm của chúng. Chẳng hạn hình một người vạm vỡ và hình một ông vua thì muốn nói rằng nhà vua vạm vỡ, hay cũng có nghĩa là người vạm vỡ là vua. Nhưng chúng cũng có thể được dùng như là các âm để ám chỉ sự vạm vỡ. Sau đó người ta thêm nhiều dấu khác nữa để ám chỉ các nhiệm vụ văn phạm như chủ từ, túc từ, vân vân. Giới học giả đã không thể đọc các bản văn cổ xưa đầu tiên viết trên đất sét nung, nhưng đọc hiểu được các văn bản thuộc các thời đại sau này, tức vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Các văn bản này được viết ra trong một thứ tiếng rõ ràng gọi là tiếng Sumer. Chúng ghi chép lại danh sách các từ theo nhóm như các loại đá, các loại cây, các nghề nghiệp khác nhau vân vân, và các thí dụ văn chương đầu tiên cũng như các biên bản và các tài liệu mua bán trao đổi và các hóa đơn. Từ chỗ là các hình vẽ, các dấu hiệu mau chóng trở thành các nhóm theo các hàng dễ viết hơn trên các bảng đất sét cho tới chỗ trở thành chữ viết hình cái đinh. Các bảng viết trên đất sét đó được duy trì hết thế kỷ này sang thế kỷ khác không hư hại, và chúng cung cấp rất nhiều tin tức liên quan tới cuộc sống của dân Babylonia hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới.
Người Sumer có phải là dân tộc đầu tiên sống tại Babylonia hay không ạ?
Người Sumer có lẽ đã không phải là dân tộc đầu tiên sống tại Babylonia, nhưng vì họ đã để lại các tài liệu như trình bày trên đây, nên dân Sumer là dân tộc đầu tiên có thể được nhận diện và gọi bằng tên. Không ai biết nguồn gốc của họ ra sao, và tiếng nói của họ không thể gắn liền với một thứ tiếng nói khác mà chúng ta biết tới ngày nay. Song song với họ tại miền Bắc, có các bộ lạc người Akkadi sinh sống. Tiếng nói Semit của họ là một hình thái đầu tiên của tiếng Babylonia, gần với tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Giới học giả thời Babylonia cổ xưa chuyển dịch các tài liệu và các tác phẩm từ tiếng Sumer sang tiếng Akkadic và cho phép các dịch giả ngày nay dịch được tiếng Sumer. Cho dù dân Sumer có gốc gác ra sao đi nữa, xem ra họ là những người đã sáng chế ra chữ viết, xe có bánh và cuộc sống thành thị. Các câu chuyện biên soạn ra vào năm 2000 trước công nguyên kể lại các việc làm của các anh hùng và các vua Sumer. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Thiên Anh Hùng Ca Gilgamesh, vua thành Uruk, sau năm 3000 trước công nguyên. Nó cho biết vua Gilgamesh tiến về các vùng núi Liban để mua gỗ bá hương, và có lẽ nhà vua cũng đã tiến về Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trước số phận con người phải chết, vua Gilgamesh bôn ba đi tìm cuộc sống trường sinh bất tử và gặp được tiên tổ của mình, ông Noe của dân tộc Babylonia là Utanapishtim, người hùng của nạn lụt hồng thủy, đã biến thành thần linh. Utanapishtim mới cho Gilgamesh biết hai khả thể giúp có thể được trường sinh bất tử, nhưng Gilgamesh thất bại trong cả hai. Một trong hai thất bại đó là trên đường về nhà, gặp ngày trời nóng, đi ngang qua một con suối, Gilgamesh để cây trường sinh bất tử trên bờ rồi nhảy xuống suối tắm. Cây trường sinh bất tử bị con rắn đánh cắp. Khi không tìm thấy cây trường sinh bất tử đâu, Gilgamesh khóc hết nước mắt, rồi buồn bã trở về nhà và biết rằng từ nay trở đi, con người có số phận phải chết. Rồi ông kết luận rằng chỉ có danh tiếng mới có thể khiến cho tên tuổi của một người tiếp tục tồn tại sau cái chết mà thôi. Huyền thoại này cho thấy con người ước mong bất tử, tìm mọi cách để sống lâu và lưu truyền lại cho hậu thế tên tuổi của mình.
Lịch sử Babylonia đã nổi tiếng từ mấy ngàn năm trước công nguyên, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, vào khoảng năm 2300 trước công nguyên, dưới thời vua Sargon, người Sumer kiểm soát Babylonia và nhà vua lấy Akkad làm thủ đô. Cho tới nay, người ta chưa tìm ra thành phố này. Sau khi đánh bại vua Ebla, vua Sargon trải dài quyền thống trị của mình cho tới miền Bắc Syria. Kể từ đó, tiếng Sumer mất đi tầm quan trọng trước tiếng Akkadic. Hoàng tộc Sargon duy trì quyền bính trong vòng một thế kỷ, cho tới khi bị các dân tộc từ phương Đông đánh bại. Từ năm 2100 đến 2000 trước công nguyên, có một triều đại mới cai trị Babylonia và lấy thành Ur làm thủ đô. Vào thiên niên đại thứ ba trước công nguyên, giữa năm 3000 và 2000, giới tiểu công nghệ đã biết biến chế các đồ trang sức bằng vàng, bạc và đá quý rất tinh vi. Các loại đá này được nhập cảng từ phương Đông hay từ miền Nam. Giới thợ rèn chế các dụng cụ bằng đồng như khí giới và tượng. Các nhà điêu khắc sản xuất các bức tượng đẹp nhất trong nghệ thuật điêu khắc Babylonia. Từ các đài kỷ niệm cho tới các chuyện nhỏ hình ống cao từ 2 đến 5 cm, người ta lăn các chuyện này trên đất sét để in các hình khắc của chuyện trên chúng. Trong các mộ của các vua tại thành Ur, giới khảo cổ đã tìm thấy các vật dụng này thuộc năm 2400 trước công nguyên. Xác các vua mặc y phục quý giá được chôn cất trong các mộ này cùng với quần thần và các người thân. Các bản đất sét kê khai dịch vụ cung cấp lương thực và các bản tường trình xem ra không có gì hấp dẫn nhưng lại rất quý báu vì chúng chứa đựng các tên riêng bằng tiếng Sumer, Akkadic và tên người nước ngoài. Từ năm 2400 trước công nguyên trở về sau này, xuất hiện nhiều tên gọi giống các tên mà người Semit sống ở phía Tây tức người Canaan và Do Thái sẽ dùng sau này. Vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, nhiều người Semit phía Tây nhóm Amore sẽ đến lập nghiệp tại Babylonia và sau cùng lên nắm quyền tại các thành phố cổ của vùng này.
Thưa cha, trong lịch sử Babylonia, vị vua nào nổi tiếng nhất ạ?
Vị nổi tiếng nhất là vua Hammurabi, cai trị Babylonia khoảng năm 1792 tới 1750 trước công nguyên. Vua Hammurabi khiến cho thành phố Babylonia trở thành cường thịnh bằng đường lối chiến tranh và ngoại giao. Nhà vua duyệt xét luật lệ quốc gia và cho khắc trên bảng đá. Đó là những luật lệ thông thường giống như các luật trong chương 21 và 22 sách xuất hành, và chúng bắt đầu với công thức nếu một người. Các luật lệ của vua Hammurabi không ngăn cấm dựa trên luân lý như 10 điều răn của Do Thái giáo. Tuy do nhà vua ban hành, nhưng chúng không tồn tại bao lâu, mặc dù tiếp tục được ghi chép lại trong các trường học cả trong ngàn năm sau đó. Triều đại của vua Hammurabi kết thúc khi một đạo binh Hittite cướp phá Babylonia vào năm 1595 trước công nguyên. Các vua đến từ phương Đông tiến chiếm Babylonia, và mặc dù không phải là người gốc Semit, họ mau chóng thích nghi với nền văn hóa Babylonia. Và toàn vùng này được sống trong hòa bình suốt 400 năm, cho tới khi một triều đại địa phương lên nắm quyền. Người Candây và người Aramei đến từ phương Tây gây rối loạn tại Babylonia, cho tới khi vua Candây, Nabopolassa đánh bại người Assyri vào năm 621 trước công nguyên và thành lập đế quốc bao gồm đa số các tỉnh của Assyria. Con ông là vua Nabucodonosor cai trị Babylonia từ năm 605 đến 562 trước công nguyên cũng đã phải đánh dẹp nhiều vụ nổi loạn của các vua phía Tây, trong đó có vua Juda. Năm 587 trước công nguyên, vua Nabucodonosor triệt hạ Jerusalem, cướp bóc đốt phá đền thánh và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Sự giàu có phồn thịnh của đế quốc cho phép hai vua này xây lại thành Babylonia theo một dự án rất đồ sộ, nguy nga và sang trọng. Chương 4 sách Daniel miêu tả sự sụp đổ của Babylonia khi nó hãnh diện khoe khoang các công trình vĩ đại và vinh quang của mình. Vua Belshazzar con vua Nabucodonosor bị tướng Neriklissa, tức Nergal-Sareser ám sát. Nhưng sau đó, tướng Neriklissa bị Nabonide loại trừ. Nabonide là người rất sùng đạo, ông nhường quyền cho con là Belshazzar và sống 10 năm trong vùng Ả Rập. sau khi ông trở về Babylonia, thì đạo binh của Siro người Ba Tư đánh chiếm Babylonia, và từ đó trở đi Babylonia không còn là trung tâm của lịch sử thế giới nữa. Năm 538 trước Công Nguyên, vua Siro cho phép dân Do Thái hồi hương, chấm dứt 50 năm lưu đày. Babylonia đã góp phần vào nền văn minh thế giới trong giai đoạn từ năm 3000 tới 1600 trước Công Nguyên, với chữ viết được phổ biến trong toàn vùng Trung Đông cổ, đem theo các hiểu biết về tinh tú học, vũ trụ học và toán học, cách phân chia vòng tròn, ngày giờ vân vân, sau này được người Hy Lạp lấy lại.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria, chúng ta nhận thấy huấn quyền giáo hội và suy tư thần học đã luôn luôn tuyên bố nguyên tắc giữa luật của lời cầu nguyện và luật của đức tin phải hoàn toàn hài hòa với nhau. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho lòng tôn sùng mẹ Maria cả trong các tài liệu chính thức cuối cùng của huấn quyền giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI nêu bật một cách rõ ràng nguyên tắc việc tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa, tương đương với vị thế đặc biệt của mẹ trong chương trình cứu độ. Trong số 56 tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị thần học lòng sùng kính Đức Mẹ và nhắc lại sự hữu hiệu mục vụ đối với việc canh tân phong tục Kitô. Ngài khẳng định rằng lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Trong mọi thời và ở mọi nơi, việc tôn sùng của giáo hội đối với Đức Maria, từ lời chào chúc phúc của bà Elizabeth cho tới các diễn tả chúc tụng và khẩn nài của thời đại chúng ta, là một chứng tá rất có giá trị, cho thấy rằng luật cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống lại luật đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, luật đức tin của giáo hội đòi buộc rằng tại khắp nơi phát triển luật cầu nguyện đối với mẹ Chúa Kitô. Thật ra việc tôn sùng Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mặc khải, cũng như trong các nền tảng tín lý vững chắc. Trích hiến chế về giáo hội, Đức Phaolô VI đã rút tỉa ra vài nền tảng tín lý vững chắc của lòng tôn sùng mẹ Maria mà chúng ta có thể tóm gọn như sau. Thứ nhất, mẹ Maria có được phẩm giá đặc biệt là mẹ của con Thiên Chúa, và vì thế, mẹ là nữ tử biệt ái của Thiên Chúa Cha và là đền thờ ưu tiên của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của ơn thánh ngoại thường ấy, mẹ vượt trên hết mọi thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất.
Thứ hai, sự cộng tác của mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do con mẹ thành toàn có tính cách duy nhất và không tìm ra các so sánh nơi các thụ tạo khác. Chỉ có mẹ là mẹ Chúa cứu thế, là Eva thứ hai, là mẹ thật của các kẻ sống. Hiến chế về giáo hội trong số 66 viết rằng, nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh, sau con mình, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó Ngài đáng được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thực vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Ngài trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ công đồng Ê-phê-sô, dân Thiên Chúa đã gia tăng sự tôn kính Đức Maria cách lạ lùng. Họ sùng kính, mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo. Muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Sự tôn kính ấy như vẫn luôn có trong giáo hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Maria còn khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. giáo hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí và tinh thần của tín hữu. Những hình thức ấy qua việc tôn vinh mẹ cũng làm cho tín hữu đúng đắn nhận biết yêu mến, làm vinh danh và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì người muôn vật được tạo thành và nơi người Chúa Cha hằng hữu muốn có đầy đủ mọi sự. Thứ ba, sự thánh thiện khôn sánh của mẹ đã được vén mở như sự tràn đầy trong mầu nhiệm của việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Nhưng sự thánh thiện này đã còn lớn lên nữa khi trong cuộc đời mình, mẹ từ từ gắn chặt vào ý muốn của Thiên Chúa Cha và đi theo con đường của khổ đau, vâng lời và từ bỏ chính mình, liên tục tiến tới trong đức tin, đức cậy và đức mến. Trong biến cố dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ, ông Simeon đã nói tiên tri và cho biết Chúa Giê-xu là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên và là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn Đức Maria thì sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Trong biến cố Chúa Giê-xu lạc khi lên Jerusalem mừng lễ vượt qua, mẹ Maria và Thánh Giuse đã không hiểu câu Chúa Giê-xu trả lời khi hai người tìm thấy Ngài trong đền thờ đang thảo luận với các bậc thầy Do Thái sau ba ngày hớt hải lo lắng tìm kiếm Ngài. Mẹ Maria ghi nhớ tất cả mọi sự trong lòng và suy gẫm. Lưỡi gươm khổ đau đã thực sự đâm thâu tâm hồn mẹ khi mẹ đứng dưới chân thập giá và chứng kiến cảnh Con Thiên Chúa hấp hối và chết hổ nhục đớn đau.
Thứ bốn, điều kiện và sứ mệnh của mẹ bên trong lòng dân Chúa tuyệt đối là duy nhất. Chắc chắn mẹ là thành phần rất tuyệt hảo của giáo hội, nhưng đồng thời mẹ cũng là mẫu gương rất không chê trách được và là mẹ rất yêu thương. Thứ năm, mẹ Maria thực thi việc liên lỉ cầu bầu trong giáo hội, vì thế tuy đã lên trời cả hồn lẫn xác, mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu mẹ. Mẹ gần gũi với cả những người không biết họ là con cái mẹ. Thứ sáu, vinh quang cá nhân của mẹ khiến cho toàn nhân loại trở nên cao quý, bởi vì mẹ là một người con gái thật của Adam như tất cả mọi người. Mẹ là thành phần nòi giống chúng ta, là chị thật của chúng ta, chia sẻ một cách tràn đầy điều kiện là người của chúng ta. Vinh quang của mẹ khiến cho toàn nhân loại được trở nên cao quý. Mẹ thuộc dòng giống chúng ta, là con gái thật của Eva, mặc dù không vương tội lỗi của Eva. Đức Maria là chị thật của chúng ta và đã chia sẻ cách tràn đầy điều kiện thân phận làm người của chúng ta như là một phụ nữ khiêm hạ và nghèo nàn. Thứ bảy, lý do cuối cùng của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc là ý muốn tự do và không thể dò thấu được của Thiên Chúa, là lòng bác ái vĩnh cửu và vô biên Chúa quyết định mọi sự theo một chương trình tình yêu không thể diễn tả nổi. Ngài yêu thương mẹ và làm những việc trọng đại nơi mẹ, như chính mẹ Maria đã hát lên trong bài ca chúc tụng Magnificat. Chúa yêu thương mẹ cho chính Ngài, và Ngài cũng yêu thương mẹ cho chúng ta nữa.
Ở đây tưởng nên nêu bật sứ mệnh đa diện và hữu hiệu của mẹ Maria đối với dân Thiên Chúa. Đó là một thực tại siêu nhiên hoạt động và phong phú trong tổ chức giáo hội. Tuy đa diện, nhưng sứ mệnh ấy nhắm cùng một mục đích, đó là hiện thực nơi con cái, các nét tinh thần của Đức Giê-xu Trưởng Tử. Sự bầu cử của mẹ, sự thánh thiện gương mẫu của mẹ và ơn Thánh Chúa nơi mẹ trở thành lý do hy vọng cao vượt cho nhân loại. Sứ mệnh hiền mẫu của mẹ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới mẹ với sự tin tưởng con thảo, vì mẹ là đấng luôn sẵn sàng nhận lời cầu xin với lòng yêu thương và sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế, mẹ được kêu cầu với tước hiệu đấng an ủi kẻ ưu phiền, sức khỏe của người đau yếu, nơi nương náu của kẻ tội lỗi. Là đấng không có tội, mẹ dẫn đưa con cái mẹ tới chỗ đánh bại tội lỗi với sự cương quyết mạnh mẽ. Sự thánh thiện gương mẫu của mẹ thúc đẩy họ hướng nhìn lên mẹ là đấng rạng ngời như mẫu gương các nhân đức trước toàn cộng đoàn những người được cứu rỗi. Đây là các nhân đức vững vàng và đầy tính cách tin mừng, đức tin và việc tiếp nhận lời Chúa, sự vâng phục quảng đại, sự khôn ngoan trong phản ứng, biết ơn các ơn đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn các tông đồ, sự mạnh mẽ trong lưu đày, trong đau khổ. Sống khó nghèo nhưng tín thác nơi Thiên Chúa, luôn sốt sắng đối với con từ chiếc nôi khiêm hạ cho tới cái chết hổ nhục trên thập giá. Sự tế nhị thấy trước, sự trong trắng khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Tất cả các nhân đức ấy của mẹ đều là mẫu gương cho các Kitô hữu noi theo và hiện thực trong cuộc sống của mình. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, Giáo hội Công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính mẹ Maria một sự trợ giúp quyền năng đối với con người đang trên đường tiến tới chỗ đạt sự thành toàn viên mãn của mình. Các lý do thần học kể trên khiến cho việc tôn sùng mẹ Maria càng ngày càng được coi là hợp pháp bởi các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Có đúng thật là việc chấp nhận các lý do không nhất thiết trùng hợp với chính việc thực hành lòng tôn sùng này đối với Đức Trinh Nữ, nhưng điều này có thể là một bước tiến quan trọng dẫn tới sự hiệp nhất mọi Kitô hữu trong lòng sùng mộ và chúc tụng mẹ Thiên Chúa. Ngày nay, vẫn còn có sự lo sợ phổ biến trong nhiều giáo hội Kitô, đó là vinh dự dành cho mẹ có thể trong một cách nào đó làm suy giảm hay che mờ vinh dự phải có đối với con Thiên Chúa. Được củng cố bởi giáo huấn truyền thống của giáo hội Công giáo say mê bảo vệ luận thuyết ngược lại, đó là mỗi một hình thức sùng mộ đúng đắn và hợp pháp hướng tới mẹ Maria thì không thể không làm cho Thiên Chúa được vinh danh hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chứng Đa Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác các tệ nạn trong lĩnh vực lao động ngày nay và Ngài kêu gọi thực thi lao công có tính chất tự do, sáng tạo, tham gia và liên đới. San Salvador, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của tân chân phước Oscar Romero và mời gọi toàn dân El Salvador tiến vào con đường hòa giải đích thực. Roma, chiều tối hôm qua 23 tháng 5, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các giáo phận và giáo xứ ở Italia đã cử hành các buổi canh thức cầu nguyện cho các vị tử đạo Kitô ngày nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.